Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 12, 2016. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội trút phế. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam thả các tù nhân vì chính kiến. Syria và Nga tạm dừng chiến dịch quân kích Aleppo để di tản thường dân. Mỗi ngày một sự kiện. Tại Trường Sa, Việt Nam cải tạo đảo đá dự phòng bị cấm trong tương lai. Kính thưa quý thính giả, vào ngày hôm nay, tại Seoul, với đa số áp đảo 234 phiếu thuận, 56 phiếu chống, Quốc hội Hàn Quốc đã biểu quyết trút phế Tổng thống Park Geun-hye, trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tòa Bảo Hiến, quyền lực của lãnh đạo hành pháp được trao cho Thủ tướng. Từ Seoul, thông tin viên Olivier Osakias tường thuật.
Les députés ont voté massivement pour la destitution de la présidente Park Geun-hye avec une majorité.
Các dân biểu Hàn Quốc đã tham gia đông đảo bỏ phiếu phế truất tổng thống Park Geun-hye với đa số cao hơn dự kiến. Trong số 300 dân biểu thì có đến 254 phiếu thuận, chỉ có 56 người chống lại. Bên ngoài trụ sở Quốc hội, người biểu tình tập hợp từ sáng sớm để chờ đợi kết quả đã bật dậy trong nỗi vui mừng. Họ ca hát nhảy múa. Đây là lần thứ hai trong lịch sử của nền dân chủ Hàn Quốc một vị tổng thống bị Quốc hội phế truất. Lần đầu là vào năm 2004 với tổng thống Roh Moo-hyun. Quyết định sáng nay của Quốc hội Hàn Quốc là điểm kết của nhiều tuần lễ sôi động với những vụ tai tiếng được phơi bày liên tục trước công luận và đã huy động hàng trăm người dân mỗi thứ bảy xuống đường đòi phế truất tổng thống. Quyết định cuối cùng đang chờ tòa bảo hiến. Các thẩm phán có 180 ngày để hợp thức hóa quyết định của Quốc hội. Trong khi chờ đợi, Tổng thống Park Geun-hye chỉ giữ danh xưng Tổng thống mà còn thực quyền được trao cho Thủ tướng Hwang Kia đảm nhiệm.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Trên lý thuyết, 9 thành viên của Tòa Bảo Hiến do Tổng thống và phe đa số bổ nhiệm là những thẩm phán thân với bà Park Geun-hye. Tuy nhiên, dưới áp lực rất mạnh của dân chúng, cơ quan tư pháp tối cao này khó có thể phủ nhận quyết định của lập pháp Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu lại Tổng thống trước kỳ hạn. Trong thông điệp truyền hình, Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi dân chúng. Thái độ thiếu thận trọng của bà đã đưa đến tình trạng hỗn loạn chính trị trong lúc đất nước gặp khó khăn về kinh tế. Bà kêu gọi chính phủ cảnh giác, bảo vệ an ninh quốc gia. Về thời sự Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tuyên bố vào ngày hôm qua, có nhiều khả năng Manila không cho phép Washington sử dụng Philippines như bàn đạp cho các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở vùng tranh chấp Biển Đông. Manila lo ngại đối đầu với Trung Quốc. Mai Vân cho biết thêm chi tiết.
Ông Lorenzana cho là tàu thuyền máy bay của Mỹ có thể sử dụng các căn cứ ở Guam, Okinawa hay bay từ các hàng không mẫu hạm để tuần tra trong vùng biển có tranh chấp. Thời Tổng thống Aquino, tàu và máy bay Mỹ thường ngừng ở Philippines trên đường tuần tra ở Biển Đông. Nhưng tân Tổng thống Duterte vốn đã xích lại gần Trung Quốc và quay lưng lại với đồng minh lâu đời đã tỏ ra cứng rắn trên vấn đề này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Duterte muốn cấm mọi hành động khiêu khích làm căng thẳng leo thang ở Biển Đông. Trước mắt thì ông sẽ không để Mỹ sử dụng căn cứ ở Philippines. Phía Mỹ thì chưa bình luận về thông báo này. Trong tháng qua, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, cho là bất chấp thái độ ông Duterte, hợp tác quân sự Mỹ-Philippines không có gì thay đổi.
Trong vùng Hoàng Sa, một công trình bồi đắp của Trung Quốc đã bị thiên tai phá hủy. Theo Reuters, ảnh vệ tinh do công ty Mỹ Planet Labs cung cấp cho thấy một công trình bồi đắp một bãi đá mà Trung Quốc tiến hành tại vùng quần đảo Hoàng Sa đã bị hư hại sau hai trận bão lớn vừa qua. Trong nghĩa được thuật.
Trung Quốc đã bắt đầu công trình nạo vét bồi đắp vào đầu năm nay ở đảo Bắc, cách Phú Lâm khoảng 12 cây số về phía Bắc. Phú Lâm là nơi Trung Quốc có một căn cứ quân sự và năm nay đã đặt dàn hỏa tiễn địa đối không. Ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 2 và 3 cho thấy tàu nạo vét đang hoạt động để xây dựng một cây cầu cát dài 700 mét nối đảo Bắc nằm ở phía thấp với đảo giữa lân cận. Tuy nhiên, ảnh chụp được sau hai trận bão lớn thổi qua khu vực vào tháng 10 cho thấy hầu như toàn bộ dải các hẹp đã bị quét đi. Trung Quốc không bình luận về công trình ở đảo Bắc trong lúc Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trả lời câu hỏi của Reuters. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc kiểm soát sau trận hải chiến năm 1974 với hải quân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Theo truyền thông Trung Quốc, Vào hôm qua, nước này đã long trọng kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Nhật Bản. Trang tin của đài truyền hình Trung Quốc CCTV nhắc lại rằng trong tháng 11 và tháng 12 của năm 1946, tuân thủ tuyên bố Cairo và Potsdam, Trung Quốc đã chính thức cử 4 chiến hạm đến tiếp quản quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Nhật Bản.
Về thời sự Việt Nam, Liên hiệp châu Âu yêu cầu Hà Nội thả các tù nhân vì chính kiến. Nhân cuộc đối thoại nhân quyền Liên hiệp châu Âu Việt Nam lần thứ 6 diễn ra vào ngày hôm qua tại Brussels, phái đoàn châu Âu đã nêu bật nhiều trường hợp của những người đang bị chính quyền Hà Nội giam giữ vì bất đồng chính kiến. Brussels cho rằng những tù nhân này cần phải được trả tự do.
Trong bản thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Liên hiệp châu Âu cho biết là đã nêu lên với phía Việt Nam các vụ sách nhiễu và giam giữ ngày càng nhiều những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Châu Âu đã nhấn mạnh với phía Việt Nam về tầm quan trọng của việc đảm bảo sao cho tất cả những người bị giam giữ được thăm nuôi phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều khoản về nhân quyền quốc tế. Những người được phép vào thăm các tù nhân này phải bao gồm cả luật sư, nhân viên y tế lẫn các thân nhân. Thông cáo của Liên hiệp châu Âu nói rõ là phía Brussels đã nêu bật một số trường hợp cụ thể. Ông Ngô Hào, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Anh Ba Sàm, và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Ông Nguyễn Văn Đài và trợ lý của ông là bà Lê Thu Hà. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, ông Đoàn Huy Trường, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Đặng Xuân Diệu và Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đối thoại nhân quyền Liên hiệp châu Âu Việt Nam là một cuộc họp thường niên giữa hai bên. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam hôm qua là ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, còn phía châu Âu là ông David Daly, trưởng ban Đông Nam Á thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu EEAS. Đối thoại nhân quyền châu Âu Việt Nam lần thứ 7 sẽ mở ra tại Hà Nội vào năm tới.
Trở lại thời sự Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi giáo dục phải phục vụ đảng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải gia tăng ảnh hưởng ý thức hệ trong giới sinh viên. Chính sách giáo dục qua luật đã đậm nét chủ nghĩa Mác từ tiểu học đến đại học, một lần nữa bị siết chặt thêm. Truyền thông Trung Quốc cho biết trong một buổi họp về giáo dục bậc đại học kết thúc vào ngày hôm qua, ông Tập Cận Bình chỉ đạo nền giáo dục phải phục vụ chính quyền của Đảng Cộng sản, phát huy và tăng cường chủ nghĩa xã hội theo lối Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cũng thúc giục các trường đại học phải đưa công tác giáo dục ý thức hệ vào chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác từ tiểu học cho đến đại học và phải sát hạch kiểm chứng bằng kết quả thi cử. Tuy nhiên, theo AFP, chính phủ rất khó kiểm tra thẩm định kết quả ảnh hưởng giáo dục nhồi sọ chính trị đối với học sinh sinh viên như thế nào. Bộ môn này bị nhiều sinh viên Trung Quốc khinh thường. Bên cạnh chiêu bài chống tham nhũng, kiểm soát giáo dục và giáo chức bằng ý thức hệ cũng là vũ khí củng cố quyền lực của ông Tập Cận Bình. AFP nhắc lại, tháng 5, 2016 vừa qua, một nhóm giáo sư đại học Trung Quốc tố giác chính sách tẩy não sinh viên bằng kinh tế. Chính quyền viện lý do là thành phần trẻ này được hấp thụ các học thuyết kinh tế phương Tây.
Còn tại Nhật Bản, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được Quốc hội nước này phê chuẩn trong cuộc biểu quyết ngày hôm nay. TPP do Hoa Kỳ đề xướng và được 12 nước bên bờ Thái Bình Dương ký kết vào tháng 2. Cho dù Tổng thống đơn cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khai trừ TPP, nhưng Tokyo vẫn đi tới. Theo hãng tin Pháp AFP, tiếp theo cuộc biểu quyết tại Hạ viện vào tháng 11, Hiệp định TPP đã được Thượng viện trong tay Đảng Cánh hữu Dân chủ Tự do thông qua vào hôm nay. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản gọi đây là một thông điệp gửi đến thế giới về quyết tâm sắt thép của Tokyo trong việc phát huy tự do thương mại. Tuyên bố với báo chí, Chánh văn phòng chính phủ Yoshihide Suga cho biết Tokyo sẽ thúc giục các quốc gia thành viên TPP nhanh chóng phê chuẩn hiệp định trao đổi mậu dịch này. Nhật Bản trông cậy vào TPP như một đòn bẩy để phát triển kinh tế và tăng gia xuất khẩu.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày hôm qua thông báo quân đội Syria và Nga ngưng các cuộc tấn công vào Aleppo để di tản thường dân. Thông báo đột ngột này gây ngạc nhiên không ít các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà ngay cả đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc cũng không biết rõ gì hơn. từ Moscow, thông tin viên Muriel Pompon phân tích.
Đối với ông Sergei Lavrov, đây là một quyết định mang tính chất nhân đạo. Ông đã nhấn mạnh là một đoàn 8.000 người thường dân, trong đó có 2.500 trẻ em đang rời khỏi thành phố, với sự trợ giúp của Trung tâm Hòa giải Nga. Đài truyền hình Nga chỉ chiếu phóng sự về sự kiện và nhấn mạnh đây là cuộc di tản dân thường quan trọng nhất từ khi mở ra cuộc tấn công Aleppo, cho thấy cảnh phát lương thực chăn mền cho những người di tản. Ông Sergei Lavrov còn thông báo là sẽ có cuộc gặp giữa quân đội Mỹ và Nga vào thứ Bảy để thảo luận về kế hoạch rút lui của lực lượng nổi dậy và những người dân muốn rời khỏi Aleppo. Người ta thấy rõ là Nga thông báo thế như họ là những người làm chủ tình hình. Trả lời những người như Ngoại trưởng Pháp cho là người ta có thể tránh được thảm cảnh hiện nay, thì ông Lavrov xác định vẫn còn thời gian để quan tâm đến những người còn có thể cứu được và phải tìm ra một giải pháp chính trị. Do vậy, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura vừa yêu cầu nối lại đàm phán chính trị bị cắt đứt từ tháng 4. Trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị ở Mỹ thì Nga đang ở thế thượng phong.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Trong khi đó thì phương Tây thông báo đã loại khỏi vòng chiến 50.000 quân thánh chiến ở Iraq và Syria. Một viên chức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm nay cho biết Liên minh quốc tế đã loại khỏi vòng chiến 50.000 chiến binh thánh chiến kể từ khi bắt đầu chiến dịch oanh kích vào tháng 8 năm 2014.
Liên minh quốc tế đã thực hiện 16.600 phi vụ ở Iraq và Syria kể từ thời điểm nói trên. Tuy nhiên, cũng có 173 thường dân thiệt mạng, một con số mà các tổ chức hoạt động nhân đạo đánh giá là quá thấp. Riêng tại Mosul, theo người phát ngôn của Liên minh, Đại tá John Doman, giải thích là chiến binh thánh chiến bị thiệt hại rất nặng nề, hàng trăm người chết. Daesh đã gửi thanh niên thiếu kinh nghiệm chiến đấu lên tuyến đầu. Trong các cuộc tấn công bằng xe đài chất nổ, họ chỉ còn sử dụng xe thường thay vì thiết xa, sức công phá đã yếu đi. Tuy nhiên, cho dù đẩy lui quân thánh chiến ở nhiều nơi, dân chúng chạy loạn thì ngày càng đông. Công cuộc chiếm lại Mosul hiện nay của quân đội Iraq mất nhiều thời gian và gây go hơn dự kiến. Sau 7 tuần lễ tấn công, thì quân đội Iraq chỉ kiểm soát được có một nửa phía đông thành phố, và đà tiến cũng bị chậm lại trong tháng 11 vừa qua.
Còn một đơn vị đặc biệt của lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ gồm 300 binh sĩ đã được đưa đến Denizli, nơi mà lực lượng can thiệp chống Daesh bị nhiều thiệt hại trong thời gian gần đây. Sự kiện này chứng tỏ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của Daesh, cố thủ vùng biên giới hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Tại Hoa Kỳ, Donald Trump lùi bước đối với sinh viên bất hợp lệ. Tổng thống tân cử Mỹ hứa sẽ tìm giải pháp cho những Dreamers, tức là những sinh viên nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ cư trú tại Mỹ. Ông cho biết như trên khi trả lời báo Time, Tổng thống Barack Obama đã ra quyết định cấm trục xuất thành phần sinh viên này. Hiện họ được thị trưởng của 14 thành phố ủng hộ cũng như giới lãnh đạo đại học. Ngược lại, ông Trump trong lúc vận động tranh cử lại muốn đuổi toàn bộ. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Cabomacho cho biết thêm chi tiết.
Le président élu avait promis pendant la campagne d'expulser les rêveurs dès son arrivée à la
Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã hứa trục xuất những Dreamers này khi ông bước vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, việc ông được bầu đã thay đổi phần nào quan điểm của ông. Tác động có việc ông đắc cử, nhưng cũng do làn sóng ủng hộ sinh viên khắp nước Mỹ. 2 triệu sinh viên đã được quyền tiếp tục học, nay e ngại bị cảnh sát truy bắt. Sinh viên cũng đã chuẩn bị chiếm các khu đại học, trong các trường bị đe dọa trục xuất, và các lãnh đạo đại học cũng đã công khai ủng hộ họ như bà Janet Napolitano ở California. Bà nói, chúng tôi không biến cảnh sát bảo vệ đại học thành cảnh sát di trú. Chúng tôi sẽ không trao hồ sơ của sinh viên, không có luật nào buộc chúng tôi hợp tác với chính quyền liên bang. Rahm Emanuel, thị trưởng Chicago và cựu tổng thư ký Nhà Trắng, đã mang đến cho ông Trump một bức thư của 14 thị trưởng, đã hứa biến thành phố của họ thành những khu bảo vệ của những người không giấy tờ. Họ sẽ không hợp tác với cảnh sát trong trường hợp trục xuất ồ ạt, cho dù có đe dọa bị cắt tài trợ của liên bang.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi bà Aung San Suu Kyi can thiệp để ngăn chặn bạo lực nhắm vào người Rohingya Miến Điện. Trong thông cáo công bố vào hôm qua ở New York, đại diện Liên Hiệp Quốc kêu gọi lãnh đạo Miến Điện là hãy đến vùng phía Tây Bắc Miến Điện, nơi quân đội nước này đang bị cáo buộc có những hành vi bạo lực nhắm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Trong thông cáo được AFP trích dẫn, ông Vijay Nambiar, cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Miến Điện, kêu gọi bà Aung San Suu Kyi là hãy suy nghĩ về tình hình hiện nay, lắng nghe tiếng nói của lương tâm và nói chuyện trực tiếp với người dân Miến Điện.
Báo cáo về nạn doping trong giới vận động viên Nga được công bố. Bản báo cáo McLaren, tên của thẩm phán điều tra Canada, được công bố vào ngày hôm nay tại London. Theo AFP, hơn 1.000 vận động viên và 30 môn bộ môn thể thao của Nga có liên can với quy mô quốc gia. Một trong những kỹ xảo đánh lừa kiểm soát doping là thêm vào mẫu nước tiểu, ít muối và cà phê tan liền của hãng Nestle. Theo bản báo cáo, thì cả chính quyền Nga lẫn cơ quan cảnh sát liên bang FSB có tham dự.
Còn theo chuyên gia Mỹ thì Bắc Triều Tiên có thể phóng được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nhưng chưa làm chủ được cách thức bắn trúng mục tiêu. Đây là nhận định của một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ được AFP trích dẫn. Theo quan chức này, tuy có thể phóng được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng Bắc Triều Tiên chưa làm chủ được cách thức đưa đầu đạn vào khí quyển để tấn công mục tiêu. Hiện nay, các chuyên gia Bắc Triều Tiên đang cố gắng giải quyết vấn đề này.
Phi hành gia đầu tiên của Mỹ từ giã trái đất, John Glenn, phi hành gia Mỹ đầu tiên bay vòng quanh trái đất vào năm 1962, đã từ trần vào ngày hôm qua, thọ 95 tuổi. Tin này do đại học mang tên John Glenn ở Ohio thông báo. Vào tháng 2 năm 62, trong cuộc chạy đua chinh phục không gian giữa Liên Xô và Mỹ, John Glenn đã cùng phi thuyền Friendship 7 bay vòng quanh trái đất một năm sau Yuri Gagarin trong chiếc Sputnik của Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trường Sa, Việt Nam cải tạo đảo đá, dự phòng bị cấm trong tương lai. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ảnh vệ tinh Mỹ chụp ngày 30 tháng 11 vừa qua cho thấy Việt Nam có dấu hiệu bắt đầu công trình nạo vét tại đảo Đá Lát, một bãi ngầm dưới quyền kiểm soát của Hà Nội ở vùng quần đảo Trường Sa. Bên trên có sẵn một ngọn hải đăng và một đồn lính nhỏ. Hành động của Việt Nam chắc chắn sẽ bị Trung Quốc phản đối, làm cho tình hình căng thẳng thêm. Giải thích về hành động của Hà Nội, giới quan sát cho rằng Việt Nam đang chạy đua với thời gian, cố gắng củng cố các thực thể trong tay mình trước khi những hoạt động này bị cấm trong một tương lai gần. Trong ảnh vệ tinh của Planet Labs, một công ty vệ tinh trụ sở tại Mỹ, người ta có thể thấy một vài chiếc tàu nhỏ trên một kênh mới đào cắt ngang viền san hô của bãi Đá Lát, nối phần bên trong của bãi với biển khơi. Hai bên con kênh đều có bờ kè. Ảnh vệ tinh dĩ nhiên không cho thấy quốc tịch của các chiếc tàu, nhưng rõ ràng là Việt Nam, nước đang kiểm soát thực thể này, không thể nào để cho một nước nào khác làm công trình nạo vét. Theo giới phân tích, những công việc bồi đắp tương tự thường dự báo cho những hoạt động xây dựng trên quy mô lớn hơn. Theo hãng tin Pháp AFP, thời điểm bắt đầu công trình nạo vét này chỉ là mới đây thôi. Trong một tấm ảnh vệ tinh cũng do Planet Labs chụp vào tháng 7 vừa qua, chưa thấy con kênh, chứng tỏ rằng công trình này chỉ mới được thực hiện trong một vài tháng gần đây. Gắn liền với tiết lộ mới đây, theo đó Việt Nam đã kéo dài phi đạo và xây dựng nhà chứa máy bay trên đảo Trường Sa lớn, cách Đá Lát khoảng 14 hải lý về phía đông. Giới quan sát cho rằng Việt Nam đang rốt ráo củng cố các thực thể mình nắm giữ tại vùng Trường Sa trước khi mà các hoạt động loại này không còn được phép thực hiện. Chẳng hạn như trong trường hợp một bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông mang tính ràng buộc về mặt pháp lý được thông qua. Trả lời hãng tin Pháp AFP, giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông cho rằng, rất có thể là Việt Nam đang cố gắng tích tụ lợi thế về mình. Trước lúc các nước tranh chấp Biển Đông đồng ý về một quy tắc ứng xử trong vòng một hoặc hai năm tới đây, trong đó sẽ quy định việc cấm các hoạt động thay đổi nguyên trạng. Cho dù, xin trích, Việt Nam đang vượt quá hiện trạng, Nhưng giáo sư Thayer cho rằng những gì mà Việt Nam đang làm tại đảo Đá Lát không nhằm mục tiêu quân sự và cũng không hàm chứa mối đe dọa nào đối với Trung Quốc. Có điều là Bắc Kinh hoàn toàn có thể thổi phồng vấn đề để gây sức ép đối với Việt Nam. Ngoài Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể chịu áp lực từ phía Mỹ, nước luôn luôn kêu gọi mọi bên tại Biển Đông tránh những hành động như bồi đắp, cải tạo đảo đá trong những vùng đang tranh chấp. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là đã biết thông tin về hoạt động của Việt Nam tại Đá Lát và đã nhắc lại lời kêu gọi các bên có những bước nhằm giảm bớt căng thẳng và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Dẫu sao, thì trong bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến không mấy thuận lợi, Việt Nam được cho là đang tăng cường phòng thủ để bảo vệ những vùng mình còn kiểm soát được tại Biển Đông, chống lại tham vọng độc chiếm ngày càng rõ của Trung Quốc. Trả lời hãng tin Reuters vào hôm qua, ông Trevor Hollingsby, một chuyên gia phân tích tình báo Hải quân Anh nhận định, xin trích, chúng ta có thể thấy rằng, trong tình hình này, Việt Nam hoàn toàn không tin ai về chiến lược và đang cố gắng cải thiện sự phòng thủ.
Trong giây lát, chương trình sẽ đến với một điểm báo, tạp chí văn hóa, Paris vén màn các cuộc chiến tranh bí mật và tiêu điểm thời sự khúc quanh quyết định trong cuộc chiến Syria, thành phố Aleppo. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự phân tích bổ sung tham vọng mới của Moscow sau 25 năm Liên Xô sụp đổ.
Cách đây 25 năm, Liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, đã bị tan rã sau 69 năm tồn tại. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Nga lúc bấy giờ là ông Boris Yeltsin, cùng với các đồng nhiệm Ukraine và Belarus đã ký giấy khai tử Liên Xô. Hiệp ước này đánh dấu chấm hết cho một trật tự thế giới được lập ra dựa trên sự đối đầu giữa hai cường quốc Liên Xô và Hoa Kỳ. Ngày nay, Vladimir Putin tìm cách đảo lộn trật tự hậu Xô Viết bằng cách cố gắng trả lại cho nước Nga vị thế cường quốc mà thế giới buộc phải để ý tới. Trên đây là những phân tích của phóng viên Anastasia Bekio trên đài RFI ngày 8 tháng 12.
Một phần tư thế kỷ trôi qua, sau sự sụp đổ của Liên Xô, 56% người Nga vẫn còn tiếc nuối sự tan rã đó, theo như thăm dò của trung tâm Levada. 43% người Nga cho biết là đã bị mất cảm giác và sự kiêu hãnh là công dân một cường quốc. Tuy nhiên, chỉ có 12% người được hỏi là ủng hộ phục hồi thể chế Liên Xô như trước đây. Tâm tư đó được thể hiện trong hàng loạt các tuyên bố của Vladimir Putin về sự cáo chung của đế chế Xô Viết. Tổng thống Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự biến mất của Liên bang Xô Viết là một bi kịch đối với người dân Nga và là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20, như ông đã từng nói trước Nghị viện Nga năm 2005. Thế nhưng Tổng thống Nga cũng khẳng định, chúng ta quen nói, ai không nuối tiếc Liên Xô là không có trái tim, ai muốn phục hồi Liên Xô là không biết suy nghĩ.
25 năm sau, tuy không có chuyện phục sinh Liên Xô, nhưng Vladimir Putin không giấu giếm tham vọng làm cho nước Nga trở thành cường quốc trong một thế giới đa cực. Khi chiếm lại Crimea từ Ukraine năm 2014, Tổng thống Nga không ngần ngại nhào nặn lại các đường biên giới có từ năm 1991, bất chấp các thỏa thuận quốc tế. Điều này đã dẫn đến việc Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đưa ra các lệnh trừng phạt và Điện Kremlin đã đáp trả qua các biện pháp chống trừng phạt. Ông Jean-Sylvestre Monrenier, chuyên gia Viện Nghiên cứu Địa chính trị Pháp Trường Đại học Paris 8 và là thành viên của Viện Thomas More phân tích, xin trích, người ta có thể nói đến dự án Tân Xô Viết. Dự án này bao hàm vấn đề lãnh thổ với ý chí lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ mà xưa kia là thuộc Liên Xô. Đối mặt với các mối đe dọa thật sự hay giả định, Estonia, Latvia và Litva thường xuyên bày tỏ các mối quan ngại của mình. Mặc dù là thành viên của Liên hiệp châu Âu và khối NATO, những quốc gia vẫn ám ảnh bởi nửa thế kỷ bị Liên Xô chiếm đóng, tỏ ra lo lắng về chính sách bảo vệ các cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga mà Moscow đang thực thi tại Ukraine.
Nga bị đe dọa do NATO tìm cách bao vây, Kremlin thường đưa ra luận điểm này vì theo Moscow, hấp lực của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoặc Liên hiệp châu Âu đối với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là kết quả của một chiến lược chủ ý thu hẹp không gian ảnh hưởng của Nga. Ông Olivier Smith, phụ trách Hiệp hội Nghiên cứu về Chiến tranh và Chiến lược, giáo sư thỉnh giảng về khoa học chính trị tại Đại học Nam Đan Mạch, nhấn mạnh, một số hành động của Nga có thể được hiểu là kết quả của ý muốn xóa bỏ những định chế an ninh xuyên Đại Tây Dương. Học thuyết quân sự Nga nhận định rằng, việc mở rộng khối NATO và bản thân sự tồn tại của liên minh này là một mối đe dọa sinh tồn đối với Liên bang Nga, và Nga sẽ được bảo đảm an ninh bằng cách làm suy yếu các định chế này. Do vậy, một trong những mục tiêu là phải có khả năng phá hủy các công cụ an ninh xuyên Đại Tây Dương. Vẫn theo ông Olivier Smith, để đạt được các mục tiêu của mình, Nga sử dụng các phương tiện không chỉ thuần túy quân sự mà còn có thể dưới các hình thức khá cổ điển khác như âm mưu lật đổ, chiến tranh thông tin hoặc tài trợ cho các chính đảng dân túy có các chương trình chống lại những định chế an ninh xuyên Đại Tây Dương tại châu Âu. Chuyên gia này nhận định, mục tiêu mà Nga theo đuổi, phá vỡ sự gắn kết xã hội chính trị của các xã hội phương Tây lại được công luận tại một số nước châu Âu lắng nghe, bởi vì các nước này thất vọng về nền dân chủ tự do hiện nay. Họ đang chờ đợi những hô hào thay đổi. Khẩu hiệu của hãng thông tấn Nga Sputnik là "Chúng tôi nói với các bạn những điều mà người khác không nói với các bạn". Khuếch đại tâm lý của công dân là họ bị bộ máy nhà nước tước đoạt. Như vậy ở đây có một nhu cầu của xã hội mà Nga có thể khai thác thông qua các phương tiện truyền thông của mình.
Để tìm cách chống lại những định chế xuyên Đại Tây Dương, Nga đã lập ra, với ít nhiều thành công, các định chế riêng nhằm củng cố khu vực ảnh hưởng của mình, tại nơi mà Moscow vẫn thường xuyên gọi là khu vực ngoại quốc gần gũi, là một dự án lớn do Vladimir Putin đưa ra từ đầu thập niên này. Liên minh Âu-Á là nguồn gốc ban đầu, chỉ là một liên minh thuế quan, dự tính trong tương lai, tiến hành hội nhập nhiều hơn về chính trị. Ngày nay có bốn nước tham gia cùng với Nga, đó là Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, nhưng không có Ukraine, quốc gia này kiên quyết quay sang phe phương Tây kể từ khi có cuộc cách mạng 2014. Liên minh này, một hiệp hội siêu quốc gia mạnh, có khả năng trở thành một trong những cực trong thế giới hiện đại và sẽ trở thành cầu nối giữa châu Âu và vùng châu Á-Thái Bình Dương năng động.
Ông Jean-Sylvestre Montgrenier giải thích, Ukraine là hòn đá nền tảng cho các quan niệm địa chính trị của Nga. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng Nga chắc chắn sẽ không tìm kiếm một dạng thỏa hiệp trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cảnh báo những ai ở phương Tây vẫn cố bám lấy ý định phần lan hóa Ukraine để có được một sự thỏa hiệp với Nga. Chuyên gia thuộc Học viện Thomas More thẩm định, nếu Ukraine trung lập thì điều này cũng không làm thay đổi nhiều việc. Về chung và dài hạn, Nga muốn biến Ukraine lại thành một nước vệ tinh của mình. Để đạt được các mục tiêu của mình, Vladimir Putin vẫn giữ lại các phương tiện gây sức ép. Ông ta đã sát nhập Crimea và gián tiếp kiểm soát 1/3 vùng Donbass. Tất cả những điều này trở thành điểm tựa hành động để gây sức ép đối với Kiev. Về lâu dài, ông ta tin rằng chính quyền Ukraine sẽ tàn rã và các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ sẽ không quan tâm đến nước này nữa.
Kremlin rất quan tâm đến các cuộc bầu cử vừa qua và trong thời gian tới ở phương Tây, Moscow hy vọng là cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp và bầu cử lập pháp ở Đức trong năm 2017 sẽ đưa các chính khách có xu hướng thỏa hiệp với Nga lên cầm quyền. Việc ông Donald Trump trúng cử đã làm cho các quan chức Ukraine lo ngại. Tổng thống tương lai của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố không hề chống lại việc Nga lập các vùng đệm.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội trục xuất. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam thả các tù nhân vì chính kiến. Syria và Nga tạm ngưng chiến dịch quân kích Aleppo để di tản thường dân. Mỗi ngày một sự kiện, Trường Sa, Việt Nam cải tạo đảo đá, dự phòng bị cấm trong tương lai. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo. Thưa quý vị, trong bài viết có tiêu đề Putin công bố học thuyết về chiến tranh lạnh kiểu mới, Le Monde cho biết là trong bài diễn văn thường niên trước công chúng vào ngày 1 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, trái ngược với một số nước phương Tây coi Nga như một đối thủ, chúng tôi không gây hấn và chưa bao giờ tìm cách gây hấn. Thế nhưng, cũng chính trong ngày hôm đó, chính điện Kremlin đã cho công bố sắc lệnh của Tổng thống Putin về một cuộc chiến tranh lạnh mới. Mệnh lệnh của Tổng thống Nga là xem xét lại học thuyết về chính sách đối ngoại mà Nga đã đề ra năm 2013. Nếu học thuyết năm 2013 xác định mục đích chính của Nga trong quan hệ với phương Tây là hòa nhập vào văn hóa phương Tây, khuyến khích tạo một không gian kinh tế và nhân văn trải rộng từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, thì học thuyết năm 2016 lại khơi gợi lại những vấn đề tích tụ một cách có hệ thống từ một phần tư thế kỷ nay.
Moscow đã đổi giọng là nhận định của nhật báo Le Monde trong tài liệu mỏng chỉ có 38 trang, từ an ninh xuất hiện đến 70 lần, và cụm từ đe dọa thì được dùng đến 25 lần. Liên hiệp châu Âu bị Nga cáo buộc là bành trướng về địa chính trị và phối hợp với Mỹ để tìm cách ngầm phá hoại sự ổn định trong khu vực cũng như là trên toàn thế giới.
Nếu năm 2013, Moscow ưu tiên đối thoại với Mỹ trên cơ sở kinh tế vững mạnh để củng cố mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, thì năm nay, Nga lại không chấp nhận cái mà họ gọi là ý đồ áp đặt quân sự, chính trị và kinh tế của Washington đối với Moscow ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và Nga tự cho mình có quyền đáp trả các hành động thù hằn, bao gồm cả việc củng cố quốc phòng bằng các biện pháp tương xứng hoặc bất tương xứng. Còn quan điểm không sử dụng sức mạnh quân sự trong chính sách đối ngoại này đã thành tăng cường vai trò của sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế.
Trước đây, Nga đặt vấn đề bảo vệ vị thế kẻ mạnh và tạo ảnh hưởng trên trường quốc tế thông qua con đường phát triển mang tính cải cách và củng cố nhân quyền. Còn giờ đây, Nga chủ trương quảng bá di sản quốc gia và các giá trị văn hóa của dân tộc Nga, củng cố vị thế của truyền thông nước này.
Tuy nhiên, Moscow cũng thể hiện mong muốn xoa dịu quốc tế khi tự nhận mình là yếu tố cân bằng trong quan hệ quốc tế và phát triển văn minh nhân loại, và duy trì quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng. Nói tóm lại, chính sách đối ngoại của Nga là cởi mở, có thể dự báo và hài hòa. Còn ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 12, ông chủ điện Kremlin đã ký một sắc lệnh về an ninh thông tin nhằm phát triển hệ thống kiểm soát Internet trên quy mô quốc gia. Trong văn bản này, Kremlin cảnh báo truyền thông nước ngoài đang có xu hướng đăng tải các bài viết tiêu cực về Moscow. Putin hứa hành động chống lại âm mưu gây ảnh hưởng lên người dân Nga, đặc biệt là lên giới trẻ, nhằm làm xói mòn các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của người dân nước này.
Từ khi chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng 8 lần. Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ và là nước xuất khẩu đứng đầu quốc tế. Năm 2015, Trung Quốc đóng góp 1/3 tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ảnh hưởng của Trung Quốc lên phần còn lại của thế giới ngày càng tăng.
Bà Alicia Garcia Herrero, phụ trách kinh tế châu Á của Ngân hàng Pháp Natixis đánh giá là Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới là một sự kiện trọng tâm trong quá trình chuyển đổi kinh tế thế giới từ 15 năm nay. Còn ông Sébastien Jean, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng Kinh tế Quốc tế, thì nhận xét là việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới còn quan trọng hơn cả việc tổ chức này ra đời. Tổ chức Thương mại Thế giới là công cụ thúc đẩy Bắc Kinh mở cửa, trở thành sức mạnh kinh tế toàn cầu và thay đổi toàn cảnh kinh tế thế giới. Thế nhưng, theo nhận định của nhật báo Le Monde, 15 năm sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc khiến các đối tác bực bội, căng thẳng với các nước đối tác ngày càng tăng. Hiện nay, các đối tác này đang chờ đợi Bắc Kinh mở rộng cửa thị trường hơn nữa. Mặc dù Bắc Kinh đã giảm hàng rào quan thuế, đạt nhiều tiến bộ về kinh tế thị trường, nhưng vẫn tiếp tục chính sách bảo hộ. Các doanh nghiệp nước ngoài còn gặp nhiều hạn chế trong đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Theo kết quả một cuộc điều tra của Viện Thương mại châu Âu, 60% doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy bị phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp bản địa. Trước thực trạng này và trước lo ngại về nguy cơ bành trướng của các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài, các nước đối tác yêu cầu Bắc Kinh phải đảm bảo công bằng, có đi, có lại. Le Monde cho biết, ngày 8 tháng 12, Bắc Kinh đã hứa mềm mỏng hơn trong các quy định về đầu tư nước ngoài trên một số lĩnh vực. Chúng ta hãy cùng chờ xem thông báo này sẽ hiệu quả như thế nào.
Trong lĩnh vực xã hội, qua bài viết Miến Điện bạo lực chống người Rohingya bùng phát, nhật báo Le Figaro cho biết là các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc giải Nobel Hòa bình bà Aung San Suu Kyi bỏ rơi người Hồi giáo, thiểu số Rohingya.
Khi bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho nền dân chủ Miến Điện, lên nắm quyền lãnh đạo, người ta hy vọng bà sẽ cải thiện tình hình liên quan đến sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, trong khi quân đội Miến Điện tiến hành chiến dịch thanh trừng sắc tộc đối với người Rohingya ở bang Rakhine, thì bà Aung San Suu Kyi đã giữ yên lặng. Điều này đã gây sốc cho Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia đã mỉa mai là giải Nobel Hòa Bình mà bà Aung San Suu Kyi nhận được là vô dụng và kêu gọi quốc tế hành động để ngăn chặn nạn diệt chủng ở Miến Điện.
Về tình hình thời sự của Pháp, Nhật báo Công giáo La Croix có bài viết về chuyển hạn tình trạng khẩn cấp và theo tờ báo này thì ngày mai 11 tháng 12, tân Thủ tướng Bernard Kouchner sẽ đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng dự luật chuyển hạn tình trạng khẩn cấp. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần chuyển hạn thứ 5 kể từ tháng 11 năm ngoái và theo Nhật báo La Croix, về mặt chính trị rất khó có thể làm khác được vì nguy cơ khủng bố chưa bao giờ cao như hiện nay.
Từ sau vụ khủng bố tại Paris vào tháng 11 năm 2015, Tư pháp đã tiến hành 4.300 vụ khám xét, đưa ra truy tố vài trăm trường hợp, trong đó có 61 vụ liên quan tới khủng bố, còn lại là các vụ buôn lậu vũ khí, ma túy, v.v. và quản thúc tại gia 430 người. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tình trạng Khẩn cấp của Quốc hội, việc đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp là có ích và hiệu quả, nhưng không được lạm dụng để lấn sân sang các lĩnh vực duy trì trật tự khác, vì trên thực tế, chính phủ Pháp đã lạm dụng một số biện pháp để hạn chế hoạt động của các nhà bảo vệ môi trường, hạn chế biểu tình phản đối dự luật lao động, hay hạn chế biểu tình phản đối phá dỡ trại tị nạn Calais ở miền Bắc nước Pháp.
Cũng liên quan đến nước Pháp, nhưng trong lĩnh vực sức khỏe và đời sống, Le Figaro cho biết là ở Paris, ngày càng có nhiều chuột và chính quyền thành phố đã buộc phải đóng cửa nhiều công viên. Theo một chuyên gia về đô thị ở Paris, hiện nay có khoảng 3,8 triệu con chuột, từ 75 đến 80% sống trong các cống rãnh, và con số này tăng nhanh trong thời gian gần đây. Mỗi một năm, thành phố Paris phải chi 150.000 euro để tiêu diệt bớt loài gặm nhấm có hại này.
Trang nhất có báo Pháp. Nước Pháp đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng nhất 10 năm qua là tin lớn trên trang nhất của Nhật báo Le Monde. Ngày hôm qua, Paris, Lyon, Marseille và nhiều thành phố lớn khác của Pháp phải chịu ô nhiễm không khí mùa đông ở mức cao đỉnh điểm. Hôm qua là ngày thứ ba liên tiếp người dân thủ đô Paris bị hạn chế đi lại bằng xe hơi cá nhân, tùy theo biển số chẵn hay lẻ. Nhưng hiệu quả của biện pháp hạn chế xe hơi lưu thông vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Còn Nhật báo Libération thì cảnh báo, ô nhiễm, ngày mai chúng ta sẽ ngưng thở. Libération cho biết có nhiều giải pháp để tránh cho nước Pháp khỏi bị ngạt thở và một số các giải pháp có thể được áp dụng ngay lập tức nếu nhà chức trách chấp thuận. Nhật báo kinh tế Leseco lại quan tâm tới các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế châu Âu của hàng tựa lớn, tăng trưởng thêm một đợt hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương châu Âu. Leseco cho biết là hôm qua, mùng 8 tháng 12, Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu đã thông báo quyết định tiếp tục hỗ trợ các nước trong khu vực đồng euro thêm 9 tháng so với kế hoạch ban đầu, tức là đến hết tháng 12 năm 2017. Trên lĩnh vực xã hội, Nhật báo Công giáo La Croix hướng sự chú ý tới thái độ phản kháng của giới trẻ Hàn Quốc trong bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng liên quan tới vụ bê bối chính trị của Tổng thống Park Geun-hye. La Croix ví phong trào của thanh niên Hàn Quốc với phong trào sinh viên năm 1968 đã đi vào lịch sử nước Pháp qua hàng tựa chính, sự kiện tháng 5 năm 1968 của giới trẻ Hàn Quốc. La Croix nhận định, sinh viên Hàn Quốc đã thức tỉnh, rũ bỏ văn hóa phục tùng.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí văn hóa Minh Anh biên soạn. Paris vén màn các cuộc chiến tranh bí mật.
Cuộc chiến Syria và xung đột tại Ukraine đã làm cho quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi. Thêm vào đó, Moscow ngày càng bị nghi ngờ can thiệp vào trong các cuộc bầu cử tổng thống tại một số nước phương Tây như đợt bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Hơi hướng của một cuộc chiến tranh lạnh như đang trỗi dậy. Trong bầu không khí lạnh giá đó, Bảo tàng quân đội Invalides tại Paris mở một cuộc triển lãm mang chủ đề Những cuộc chiến bí mật kéo dài cho đến hết ngày 29 tháng Giêng 2017, trưng bày các hiện vật và tài liệu của một thời có thể nói là huyền thoại nhất của ngành tình báo thế giới. Một bầu không khí chiến tranh lạnh, đó là những cảm nhận đầu tiên khi vừa đặt chân vào trong không gian triển lãm. Treo lơ lửng ở trước cửa phòng trưng bày là một quả bom màu xanh dương, một mô hình được mô phỏng theo kích thước thật của quả bom nguyên tử đầu tiên. Dưới nền ánh sáng vừa phải là những dãy tủ kính, trưng bày khoảng 400 hiện vật và các tài liệu được giải mật đến từ các bảo tàng Anh Quốc và kho lưu trữ Tổng cục Tình báo DGSE của Pháp. Rất nhiều hiện vật được trưng bày tại đây là các vật dụng do các điệp viên của CIA Mỹ, KGB của Nga, MI6 hay SOE của Anh hay SDECO của Pháp sử dụng. Người xem như thể là vào thế giới của James Bond 007 hay OSS 117. Ở đó, quý vị có thể thích thú khám phá chiếc túi chứa các loại dao găm dùng trong trường hợp khẩn cấp để vô hiệu hóa hay trừ khử kẻ thù, hay như các dụng cụ dùng để phá hoại một cơ sở nào đó, như lời giải thích của cô Karine Lachef trong một phóng sự của đài phát thanh France Info.
Donc on trouve un manuel de sabotage où on apprend à démolir un pont.
Người xem sẽ thấy có một sách hướng dẫn chỉ cách làm thế nào phá hỏng một cây cầu hay làm thế nào đặt mìn đánh hỏng một con tàu. Ở đây còn có cả một tập sách hướng dẫn đấu tay không, vài tài liệu để học cách tuyển dụng nguồn cung cấp thông tin, dạy cách dùng móc phá khóa một cách kín đáo, mã hóa các tin nhắn.
Nghệ thuật dị dung không chỉ có trong các bộ phim võ thuật cổ trang Hồng Kông mà chúng ta quen thấy, đó còn là một trong những kỹ năng và phương pháp không thể thiếu trong các hoạt động tình báo. Cô Karine Lachef nói tiếp.
Alors là, on a des postiches, donc fausse moustache, fausse boucle.
Ở đây quý vị có thể xem nhiều món tóc giả, dầu mép giả, những lọn tóc giả hay như khuôn bằng thạch cao để làm mũi giả bằng chất silicone. Có rất nhiều món từng phục vụ cho Stasi, cơ quan tình báo Đông Đức cũ.
Thực tế hòa quyện cùng viễn tưởng, vài trích đoạn những bộ phim tình báo nổi tiếng James Bond, Lawrence d'Arabie, vài trang phục và vật dụng dùng trong phim ảnh như bộ smoking của OSS 117. Đôi khi thực tế vượt xa cả sức tưởng tượng của chúng ta, như một số loại vũ khí được che giấu một cách tài tình.
Le parapluie dit bulgare, c'est le KGB qui aurait acheté.
Những chiếc dù này còn được gọi là những chiếc dù Bulgari. Dường như chính cơ quan tình báo Xô Viết KGB đã mua một lô dù thế này rồi biến chúng thành một loại vũ khí có tầm độc. Chẳng hạn, có ai đó xô đẩy bạn bằng cách dùng chiếc dù chạm vào một điểm nào đó trên cơ thể mà bạn không hề hay biết. Vài giờ sau đó, bạn cảm thấy bị sốt cao và thế là bạn sẽ chết.
Hay như một số vật dụng, bề ngoài trông có vẻ tầm thường, không có vẻ gì nguy hiểm, như những thỏi son, những điếu thuốc lá, nhưng lại là những vũ khí chết người.
Alors le rouge à lèvres ne fait pas rouge à lèvres, mais par contre il fait pistolet à un coup qui sert.
Thế nhưng thỏi son này không phải là son môi, mà đó là một dạng súng ngắn sử dụng một lần, dùng để nhắm vào một mục tiêu rất gần. Hay như hộp thuốc lá này để toàn thuốc lá thật, nhưng điếu thuốc lá thứ sáu này thì.
Bầu không khí triển lãm như thêm phần bí mật với những tiếng thì thầm phát ra từ những chiếc loa. Nói khẽ thôi, tai vách mạch rừng. Đó là vì quý vị đang đứng trước các áp phích tuyên truyền, cảnh giác gián điệp dân sự bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức và Ả Rập. Một số bài báo liên quan đến các vụ gián điệp nổi tiếng cũng được trưng bày tại đây như bằng chứng của một cuộc chiến ngầm. Một bài viết điều tra trên nhật báo Pháp François ngày 27 tháng 9 năm 1963 với hàng tựa lớn, lời thú tội của George Park, tôi đã cung cấp thông tin cho Nga vì sợ chiến tranh nguyên tử. Hay một bài nhận định trên tờ Le Monde ngày 6 tháng 4 năm 1983 đề tựa, trục xuất 47 công chức Xô Viết gây căng thẳng nghiêm trọng giữa Paris và Moscow.
Mỗi một hiện vật như là một bằng chứng lịch sử làm sống lại cái thời kỳ bi hùng về các cuộc đệ nhất và đệ nhị thế chiến khốc liệt đã diễn ra tại châu Âu, những cuộc đọ sức đấu trí không mệt mỏi của thời kỳ chiến tranh lạnh và đôi khi là cả nỗi thất bại cay đắng trong cuộc chiến tranh Đông Dương, đó còn là một phần linh hồn trong lịch sử của ngành tình báo Pháp.
nằm rải rác đó đây trong khu triển lãm, một vài hồ sơ giải mật liên quan đến nhiều con người sau này trở thành nhân vật lịch sử. Một Nguyễn Tất Thành, còn gọi là Nguyễn Ái Quốc, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1894 tại Kim Liên, hay ở Vinh, An Nam. Cuối mẫu giấy có một hàng chữ cỡ lớn đề rằng, nhà cách mạng, theo bản chú thích, phiếu theo dõi này được cơ quan phản gián Pháp lập ra trong những năm 1920. Hay như một vỏ nguyên giáp mà hồ sơ được trang trọng trưng bày trong một chiếc tủ kính riêng, bao gồm cả ảnh chụp lúc thiếu niên và thời trai trẻ. Ở trang ghi là phiếu an ninh chung mang số hiệu N5.251, là một lý lịch trích ngang được viết tay nắn nót và ghi rõ họ tên là Võ Giáp, hay còn gọi là Võ Tư Giáp, Võ Nguyên Giáp. Theo như phần chú thích, tập hồ sơ theo dõi này đã được các cơ quan an ninh và tình báo Pháp thiết lập từ năm 1927 cho đến năm 1957, tham gia phong trào cách mạng từ năm 14 tuổi, Tổng cục An ninh của Chính phủ Toàn quyền Đông Dương đã theo dõi ông ngay từ tháng 4 năm 1927. Ông bị nghi là một trong những người cầm đầu chính trong cuộc đình công của trường Quốc học Huế.
Quả thật Đông Dương là một mảnh ghép khá quan trọng trong lịch sử của ngành tình báo Pháp. Những gì được trưng bày trong triển lãm Các cuộc chiến bí mật tại Invalides được trích ra từ một bảo tàng khác, Bảo tàng Gián điệp, một bảo tàng bí mật nằm trong lòng trụ sở Tổng cục Tình báo Pháp DGSE, không bao giờ được mở ra cho công chúng và chỉ dành riêng cho các nhân viên tại đây.
Theo các hồ sơ được trưng bày tại DGSE hiện nay mà phóng viên báo Le Figaro đã có đặc quyền được tiếp cận nhân dịp Ngày Di sản Liên hiệp châu Âu hồi trung tuần tháng 9 năm nay, thì vào tháng 2 năm 1947, một nhánh của SDECE, tiền thân của DGSE, đã được thành lập tại Sài Gòn. Có tên gọi là Căn cứ 40, cơ quan này có nhiệm vụ thu thập thông tin phản gián, lập phiếu theo dõi, nghe lén, phân tích và tiến hành chống cuộc chiến tranh du kích của Việt Minh. Và trong vòng 10 năm, từ năm 1947 đến năm 1956, đứng đầu cơ quan đáng gờm này là Đại tá Maurice Beller. Từ Sài Gòn, cơ quan tập trung dò tìm mọi thông tin về Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia và Thái Lan, cho phép triển khai một tầm nhìn khu vực. Nhưng có lẽ, hoạt động hiệu quả nhất là bộ phận kỹ thuật dò tìm STR đóng tại Đà Lạt, tập trung hàng chục chuyên gia nghe lén. Mọi tai nghe đều hướng về Trung Quốc và tất cả các nguồn khác cho phép vạch rõ các hoạt động của Việt Minh. Công nghệ thông tin phát triển giúp cho việc đánh cắp thông tin dễ dàng hơn, với một khối lượng lớn hơn và nhanh hơn. Cho dù là ta hay địch, thì cuộc triển lãm chiến tranh bí mật này như là một sự hoài niệm về một thời vàng son, một thời lẫy lừng của ngành tình báo thế giới nói chung, với bao nỗi nhọc nhằn, buồn vui lẫn lộn. Người hoạt động bí mật cũng như một nghệ sĩ đa năng, biến hóa khôn lường, vui đùa cùng số mệnh để rồi được thì làm vua mà thua thì làm giặc.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề Paris vén màn các cuộc chiến tranh bí mật. Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Tu Anh. Aleppo khúc quanh quyết định trong cuộc chiến Syria.
Tạp chí tiêu điểm.
Aleppo khó tránh được thất thủ, lực lượng nổi dậy chống chế độ Syria bất lực trước sức mạnh áp đảo của không quân Nga và liên quân Syria, Iran, Hezbollah, Liban, Shia. Sau 3 tháng phản công, Damas sắp đạt được mục tiêu kiểm soát phần lãnh thổ gọi là hữu ích. Aleppo là cản lực cuối cùng. Aleppo đối với Damas có hai giá trị quan trọng. Mất thủ đô kinh tế Aleppo vào năm 2012 là một đòn đao đối với Tổng thống Bashar al-Assad về cả ba mặt, chính trị, quân sự và kinh tế. Mất tinh thần, quân đội Syria đánh thua liên tục. Trong vòng 3 năm, mất gần 80% lãnh thổ. Cách này một năm, Nga và Iran phải đưa quân giúp Bashar al-Assad. Nếu chiếm lại được Aleppo, chính quyền Bashar al-Assad sẽ kiểm soát 5 thành phố lớn, có thể yên tâm, không còn bị đe dọa về mặt quân sự lẫn chính trị. Từ vùng Syria hữu ích này, quân đội Nga và Damascus có thể thường xuyên quanh kích các vùng khác, làm cho đối phương luôn bị động. Một bước ngoặt đang chờ trước mặt.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Lực lượng đối lập võ trang được Tây Phương hậu thuẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cũng như Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump, thì Aleppo không thể giữ được, thậm chí xem như mất rồi. Với thái độ lãnh đạm của các cường quốc, với quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, và với sức mạnh quân sự phối hợp, với quyết tâm chính trị và bộ máy tuyên truyền hiệu quả, Nga đã vô hiệu hóa mọi sáng kiến hòa bình và nhân đạo, kể cả của Liên Hiệp Quốc, với dụng ý thâm hiểm. Đó là phân tích của chuyên gia Salam Kawakibi trong chương trình Giải mã của RFI ngày 30 tháng 11 2016. Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích sau đây. Cán cân lực lượng tại Aleppo hoàn toàn đang bất lợi cho phe nổi dậy. Quân đội chính phủ Syria được đồng minh Nga, Iran chiến binh Shia yểm trợ trên không và trên bộ áp đảo chiến trường.
C'est une situation catastrophique, que ce soit à l'ouest ou à l'est, mais surtout à l'est, parce que les bombardements n'ont pas cessé depuis bientôt trois mois, d'une manière intense.
Tình hình rất bi thảm dù ở bên phía đông hay bên tây Aleppo, nhưng thiệt hại nặng nhất là khu phía đông vì bị oanh kích liên tục từ 3 tháng nay. Đông Aleppo hứng đủ các loại vũ khí từ đại bác, tên lửa, bom xăng cho đến thùng phi thuốc nổ TNT. Thêm vào đó là vòng vây của quân đội Syria không cho tiếp tế hàng cứu trợ nhân đạo. Hồi tháng 9 năm nay, một đoàn xe của Liên Hợp Quốc bị oanh kích. Thế là sau đó không một đoàn xe nào khác, cho dù là của Liên Hợp Quốc hay một tổ chức quốc tế nào.
Giới quan sát quốc tế bi quan, Liên Hiệp Quốc lo ngại Aleppo biến thành nghĩa trang tập thể nếu Aleppo thất thủ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga thông báo thành lập 4 hành lang để sơ tán thường dân ở khu vực đông Aleppo. Còn đài truyền hình Syria loan truyền hình ảnh dân chúng, hai phía đông và tây Aleppo chào mừng quân đội. Không thể phủ nhận chính phủ đang thắng trận quyết định này.
Oui, oui, tout à fait. De toute façon, les rebelles, le choix de la guerre dans les villes n'était pas un choix très développé. La guérilla n'a jamais.
Vâng, đúng vậy. Dù sao đi nữa thì chiến tranh thành thị mà phe nổi dậy chọn lựa không phải là một chiến thuật tối ưu. Không một lực lượng đấu tranh nào có thể chiến thắng phe chính quyền bằng du kích chiến ở thành phố. Chúng ta không thể ngược dòng thời gian trở về 5 năm trước để tìm hiểu vì sao một phong trào cách mạng ôn hòa biến thành một cuộc chiến tranh vũ trang, sau đó bị chính quyền Damas đàn áp với cường độ ngày càng thô bạo. Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến những giờ phút cuối cùng của một thành phố nổi dậy với khu vực phía đông hoàn toàn bị tàn phá và cho thấy rõ hố sâu xã hội đang chia cắt cộng đồng dân cư sống chung trong một thành phố. Thật ra thì chính quyền Damas không ưu đãi gì người dân ở phía tây Aleppo. Dân phía tây cũng bị chấn áp cho dù một bộ phận thuộc tầng lớp thượng lưu lợi dụng chế độ tham ô tra truyền con nối của dòng họ al-Assad để làm giàu. Họ sống bám vào vòng máy như loài ký sinh trùng, nên bằng mọi giá phải bảo vệ quyền lợi riêng. Bên cạnh đó, những người dân sợ thay đổi, sống lâu với không khí kìm kẹp, họ quen dần rơi vào hội chứng Stockholm, bênh vực kẻ đàn áp mình. Một số người khác lại nhút nhát, sợ bất chắc, không dám chọn giải pháp thay đổi cuộc đời. Chịu đựng bị chế độ sách nhiễu hơn là chấp nhận phiêu lưu, tìm một cuộc sống mới. Phần còn lại không có tự do ngôn luận, cũng như đông đảo dân chúng Syria bị kìm kẹp từ năm 1958 đến nay.
Comme c'est le cas du peuple syrien depuis 58.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Thứ hai vừa qua, Nga với sự hợp tác của Trung Quốc đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an đề nghị hưu chiến 7 ngày tại Aleppo. Ngoại trưởng Nga đưa lý do là không muốn cho phe nổi dậy có cơ hội tập trung lực lượng để phản công. Câu hỏi đặt ra đâu là những mục tiêu sâu xa của Nga, Iran và Damascus trong quyết tâm đẩy bật đối lập võ trang ra khỏi thành phố chiến lược Aleppo, chuyên gia Salam Kawakibi giải thích.
Surtout pas seulement, l'armée syrienne ne joue pas un rôle crucial, c'est plutôt les milices paramilitaires amenées d'Irak et du Liban et même d'Afghanistan.
Quân đội chính phủ Syria không đóng vai trò quan trọng nhất trong trận Aleppo. Lực lượng nòng cốt trên bộ là chiến binh Iraq, Liban, Afghanistan theo hệ phái Shia, vũ trang giáo điều triệt để. Họ tự cho là đang tham gia vào một cuộc thánh chiến để chiếm lại Aleppo, thành phố mà họ xem là của người Hồi giáo Shia từ nhiều thế kỷ trước. Chính lực lượng ngoại nhập này đã gây ra tội ác trả thù thường dân, để cho binh lính chính phủ cướp bóc, chiến binh Shia hãm hiếp phụ nữ và thảm sát tập thể. Họ phạm tội tại Homs, tại Daraa và đang phạm tội tại Aleppo. Chiến thuật của quân đội Nga tại Aleppo không khác gì ở Chechnya. Trong số 10.000 quân nổi dậy chỉ có độ 250 chiến binh Al-Qaeda. Không lẽ vì muốn giết thiểu số chiến binh này mà oanh kích thô bạo vào thường dân Aleppo? Thế mà Nga đã ra tay không do dự như đã từng áp dụng chiến thuật này trong trận Vosny ở Chechnya. Còn đối với Damas, một khi tái chiếm được Aleppo, chính quyền hoàn tất mục tiêu kiểm soát phần lãnh thổ hữu ích của Syria, gồm vùng duyên hải và các thành phố lớn, mặc kệ những nơi khác, không quan trọng.
Tại châu Âu, vào năm 1992, Sarajevo của Bosnia bị Serbia vây đến tháng thứ ba. Tổng thống Pháp François Mitterrand đến tận nơi tuyên bố không chấp nhận hành động bao vây, hủy diệt sinh mạng thường dân. Ông kêu gọi một biện pháp khẩn cấp, không thể trông chờ các cuộc tranh luận ở Liên Hiệp Quốc. Kết quả là Sarajevo đương cử thêm 3 năm 8 tháng, cuối cùng được giải phóng. Liệu có cơ may cứu được Aleppo hay không?
C'est pertinent et le retard ou l'indifférence de la communauté internationale est aussi semblable.
Sự so sánh Aleppo với Sarajevo rất chính xác, nhưng phản ứng chậm trễ và thái độ vô tâm của cộng đồng quốc tế cũng không khác gì. Vấn đề là những nhà lãnh đạo như François Mitterrand ngày nay rất hiếm. Trong khi đó thì nước Nga ngày nay lại mạnh hơn nước Nga khi xảy ra xung đột ở Nam Tư trong thập niên 1990. Tôi so sánh Aleppo với Grozny vì đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc so sánh như thế. Ông Vitaly Chukin đưa lên mạng Twitter hình ảnh thủ đô Chechnya và Aleppo ngày nay và ghi rằng Aleppo sẽ được tái thiết như Grozny. Rõ ràng là Nga có dụng ý thâm hiểm tàn phá Aleppo để tìm chiến thắng quân sự. Với quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an Nhân đạo không phải là mối ưu tư của Nga. Stephen O'Brien đặc trách hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc khi trình bày về tình hình Aleppo tại Hội đồng Bảo an đã bị đại sứ Nga cắt lời và giễu cợt. Xin trích, thông điệp này chỉ xứng đáng giao giảng ở nhà thờ ngày Chủ nhật, ngay cả Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mà còn bị đại sứ Nga chế nhạo như vậy. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2016, một đoàn xe chở một số dân ở đông Aleppo di tản theo hành lang do Nga thông báo. Đoàn xe này đã bị oanh kích, nạn nhân là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên họ sợ bị bắt, bị thanh lọc nên đâu dám đi. Đây là cung cách của Nga. Ở Grozny trước đây cũng thế, chính quyền Nga cũng tuyên bố lập hành lang cho dân Chechnya sơ tán, nhưng khi đoàn người đi vào hành lang này thì bị máy bay oanh tạc. Tôi cho rằng người dân Aleppo đang phải trả giá cho thái độ phục hận của Nga sau 20 năm bị cho là bị cộng đồng quốc tế xem thường.
Deux décennies qu'elle considère comme humiliation, marginalisation sur la scène internationale.
Trên đây là phần phân tích của chuyên gia Salam Kawakibi, thân cận với đối lập Syria về tình hình Aleppo mà giới quan sát cho rằng sắp thất thủ và sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong chiến tranh Syria từ khi Nga can thiệp trực tiếp.
RFI, les voix du monde.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội trục phế. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Việt Nam thả các tù nhân vì chính kiến. Syria và Nga tạm ngưng chiến dịch quân sự ở Aleppo để di tản thường dân. Mỗi ngày một sự kiện, Trường Sa, Việt Nam cải tạo đảo đá, dư phòng bị cấm trong tương lai. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo là Thế giới đó đây của Trùy Dương. Cuối cùng là Góc vườn âm nhạc, Hoa diệu biên soạn, nhà thơ Đức Bà Pa Khi kể chuyện tình yêu. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.